là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận những cách làm hay đa dạng tuyên truyền cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tuổi trẻ vùng cao Yên Bái. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 6, cùng với trên 1 triệu thí sinh trong cả nước, trên 8.700 thí sinh tỉnh Yên Bái bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng trời có mưa nên thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái có trên 8.700 thí sinh dự thi ở 28 điểm thi với 390 phòng thi. Trong đó thí sinh đăng ký dự thi hệ trung học phổ thông 6.964 em, hệ giáo dục thường xuyên 1.144 em, thí sinh tự do 374 em. Đây là kỳ thi cuối cùng dành cho thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Các điểm thi đã bố trí và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, y tế, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Yên Bái đã huy động trên 1.800 cán bộ làm công tác thi. Mọi công tác tổ chức đã được tỉnh Yên Bái chuẩn bị chu đáo, đặc biệt không để học sinh nào phải bỏ thi vì ở xa, hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng diễn biến bất thường của thời tiết. Chiều nay các thí sinh làm bài thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Ngày 28 tháng 6, sáng các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội, chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút.
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, lực lượng công an tỉnh đã xây dựng và triển khai các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Các đơn vị phân công lực lượng phối hợp với hội đồng thi, lực lượng bảo vệ nhà trường làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi, chú trọng công tác giám sát, yêu cầu bảo đảm cao nhất cho khâu bảo mật đề thi, bài thi, đồng thời tập trung bám sát cơ sở, nắm chắc và dự báo tình hình an ninh trật tự tại các nơi có điểm thi, chủ động phát hiện và xử lý các đối tượng có hành vi gian lận thi cử. Lực lượng cảnh sát giao thông trực tại các chốt những tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, phân luồng điều tiết giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian kỳ thi diễn ra, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, giám thị đến trường thi đúng giờ. Nhất là thời gian diễn ra kỳ thi, xuất hiện thời tiết cực đoan gây lũ quét và sạt lở đất, gây nguy hiểm hoặc ách tắc giao thông. Các bậc phụ huynh và các thí sinh cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, có phương án phòng tránh. Đảm bảo an ninh an toàn ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đặc biệt là công tác vận chuyển, bàn giao, lưu trữ đề thi, bài thi, kiểm tra đảm bảo an ninh trong các khu vực thi từ hệ thống tường rào đến hệ thống camera an ninh trong và ngoài khu vực thi, kịp thời phòng ngừa phát hiện các hành vi gian lận thi cử và ngăn chặn âm mưu ảnh hưởng đến kỳ thi, góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn và khách quan.
Trung tâm Phát triển Khoa Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái vừa tổ chức hội thảo kỹ thuật về phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng. Tham gia hội thảo có các thành viên trong ban quản lý dự án đến từ một số sở ngành có liên quan của tỉnh, lãnh đạo của các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và thị xã Nghi Lộ. Hội thảo kỹ thuật về phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng là hoạt động thiết thực nằm trong dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên do Liên minh Châu Âu tài trợ. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh là chủ khoản viện trợ. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái là đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2023, cả nước xảy ra trên 13.900 vụ tấn công mạng, làm thiệt hại trên 390.000 tỷ đồng. Ngoài ra, những rủi ro trên không gian mạng rất nhiều mà giới trẻ là đối tượng phải đối mặt nhiều nhất. Với lý do đó, việc thu thập dữ liệu khảo sát rủi ro trên không gian mạng để đánh giá mức độ nhận thức, thái độ, hành vi và các kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trên môi trường mạng của đoàn viên thanh thiếu niên, từ đó đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng và thái độ của thanh niên trong xử lý rủi ro trên không gian mạng là rất cần thiết. Để thực hiện đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của thanh niên trên không gian mạng, dự án sẽ tiến hành thu thập thông tin từ 1.800 đoàn viên thanh niên tại 6 huyện thị thành phố trong tỉnh qua bảng hỏi trực tiếp, đồng thời tổ chức thu thập dữ liệu bằng hình thức trực tuyến thông qua bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ của thanh niên về rủi ro trên không gian mạng và tổ chức cuộc phỏng vấn sâu, từ đó xây dựng báo cáo đánh giá sát thực với tình hình hiện nay. Dự kiến dự án sẽ tổ chức thành 6 đoàn thu thập dữ liệu bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2024.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn tỉnh đã có 245 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm 4 sao và 220 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm OCOP phân bố theo nhóm ngành như ngành thực phẩm 179 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ trang trí 12 sản phẩm, ngành thảo dược 22 sản phẩm, ngành đồ uống 16 sản phẩm, ngành dịch vụ, du lịch nông thôn và bán hàng 16 sản phẩm. Với việc công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đã làm thay đổi căn bản về tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân và chính quyền địa phương từ khâu chọn giống đến quy trình sản xuất và chế biến an toàn nhằm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái. Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp của Yên Bái đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường. Nhiều sản phẩm đã có mặt ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên toàn quốc. Do vậy, có thể nói chương trình mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất ở khu vực nông thôn, nhằm tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Thông qua các chương trình tạo ra được cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển an toàn tại các địa phương.
Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024 và 5 năm thành lập đơn vị tài trợ là câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương do Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn sáng lập. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã trao 16 xe lăn trị giá 2 triệu đồng một xe cho người có công, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật của tỉnh Yên Bái. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái và câu lạc bộ thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đối với người có công, thân nhân liệt sĩ và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, giúp cho việc sinh hoạt làm việc thuận tiện hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Đồng thời khích lệ tinh thần cho người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi trao xe, các đơn vị tài trợ đã hướng dẫn gia đình người được nhận xe cách tháo lắp, bảo dưỡng xe, hướng dẫn người được nhận xe cách sử dụng xe an toàn.
Theo thống kê, tỉnh Yên Bái hiện có 349 trên 416 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm gần 84% trong tổng số cơ sở trên toàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, chi cục đã tiến hành thanh tra, phối hợp thanh tra thẩm định giám sát 224 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản. Không phát hiện cơ sở nào vi phạm về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Những năm qua, thực hiện công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tích cực triển khai công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm được hình thành, củng cố từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Sự phân công, phân cấp trách nhiệm giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện trong giao nhiệm vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng như hoạt động của các cơ sở trong vấn đề chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp máu cho người bệnh, năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu thu gom đạt 8.500 đơn vị máu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang duy trì thường xuyên các mô hình tiêu biểu về tuyên truyền vận động hiến máu như mô hình gia đình hiến máu huyện Trấn Yên, gia đình hiến máu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái, câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện tỉnh Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện huyện Trấn Yên, câu lạc bộ hiến máu dự bị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái. Từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên, tình nguyện viên và chủ nhiệm các câu lạc bộ tại các trường chuyên nghiệp, cơ quan là lực lượng nòng cốt tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tổ chức các cuộc meeting, diễu hành, giao lưu tọa đàm, trao đổi học tập kinh nghiệm, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu tình nguyện, kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, các cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần là động lực thúc đẩy phong trào. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Thảo luận về dự thảo luật, đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Chính phủ để sớm đưa 4 luật được sửa đổi bổ sung lần này đi vào cuộc sống, qua đó giúp tháo gỡ vướng mắc đáp ứng đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra. Thực tế ở các địa phương cho thấy doanh nghiệp tổ chức cá nhân còn dè chừng trong việc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao bởi lo ngại chi phí đầu tư ban đầu lớn. Vì vậy, việc luật đất đai 2024 sớm có hiệu lực để qua đó doanh nghiệp tổ chức cá nhân có thể nhận chuyển những đất trồng lúa với diện tích lớn sẽ giúp tháo gỡ nút thắt này. Nguồn lực đất đai được kết hợp vào nhiều mục đích sản xuất nông nghiệp khác nhau, góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng đất. Các quy định mới của luật sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân yên tâm đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, hướng đến vừa mang lại kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, vừa nâng cao hơn nữa đời sống thu nhập cho người dân, đặc biệt là nông dân, bảo đảm tốt hơn nữa an ninh lương thực của đất nước. Từ ngày 1 tháng 7, lương cơ sở tăng và một số loại lương khác cũng đi lên, bên cạnh niềm vui vẫn đi kèm nỗi lo về giá hàng hóa tăng. theo cũng như thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhiều hơn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đây là lần tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người lao động, tạo động lực nâng cao năng suất. Không chỉ riêng khu vực nhà nước, từ ngày 1 tháng 7, lương tối thiểu tháng và giờ cũng được đề xuất tăng thêm 6% so với hiện hành, tương ứng tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng. Lần tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay khi được áp dụng sẽ mang lại niềm vui cho hàng chục triệu người lao động viên chức nói chung. Dù vậy, đi kèm niềm vui cũng là nỗi lo của nhiều người lao động vì trên thực tế sau những đợt tăng lương trước đây thì giá hàng hóa cũng tăng theo. Đồng thời quy định về thuế thu nhập cá nhân vẫn chưa được thay đổi, đồng nghĩa với việc một số người khi được tăng lương lại phải đóng thuế nhiều hơn. Thậm chí, nhiều người trở thành đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân dù trước đây không thuộc diện này. Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, từ việc canh tác nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên theo kiểu trông trời, trông đất, trông mây, giờ đây người nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã trông vào các thiết bị số, bởi ở đó nông dân có thể giám sát cây trồng vật nuôi một cách liên tục, phân tích diện rộng tình hình thời tiết, độ ẩm, sâu bệnh để thực hiện canh tác an toàn. Theo quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số với kỳ vọng mang lại lợi ích cơ bản. Bắt nhịp với xu hướng công nghệ số, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chuyển đổi số không còn là hiện tượng mà trở thành phong trào rộng khắp ở các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại đang từng bước đưa ngành nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, từ đó bảo đảm hài hòa các lợi thế tự nhiên, tạo dấu ấn riêng, tăng sức cạnh tranh và phát huy sức mạnh của ngành nông nghiệp ở các địa phương trong vùng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Công Thành đánh giá việc chuyển đổi các dòng phương tiện giao thông xanh thân thiện với môi trường là một trong những giải pháp căn cơ mang ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, khi gánh nặng ô nhiễm không khí đang từng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của mỗi người dân. Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, có thể thấy rõ việc chuyển đổi các dòng phương tiện giao thông xanh thân thiện với môi trường là một trong những giải pháp căn cơ hiệu quả và mang ý nghĩa thực tiễn đối với Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, khi gánh nặng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, đặc biệt ở nước ta là các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của mỗi người dân. Chính vì vậy, chuyển đổi xanh là con đường tất yếu mà chúng ta phải đi. Chuyển đổi xanh trong sản xuất, trong phát triển kinh tế, trong tất cả mọi lĩnh vực. Ông nhấn mạnh chúng ta cần hành động ngay và trách nhiệm này không chỉ của riêng ai mà là của tất cả chúng ta. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm cả nước có khoảng 230.000 người bị tai nạn giao thông, gây thiệt hại kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng. Tai nạn lao động diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng tới môi trường sản xuất bền vững, tới sự đầu tư nước ngoài và việc thực thi các cam kết về lao động của nước ta. Theo báo Hà Nội mới, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động về an toàn vệ sinh lao động, các địa phương cần xử lý nghiêm và thông báo công khai vi phạm của đơn vị, doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng chết người trên các phương tiện thương mại chúng. Đặc biệt, cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh con người. Hậu quả của các vụ tai nạn lao động thường rất nặng nề, lâu dài, không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn cả sinh mạng của người lao động. Sự chủ động các giải pháp phòng ngừa cùng với việc quyết tâm vào cuộc của toàn xã hội chắc chắn sẽ hạn chế được thấp nhất số vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6, chính quyền Bolivia đã bắt giữ tướng Juan José Zuniga vài giờ sau khi các đơn vị quân đội dưới quyền chỉ huy của viên sĩ quan này xông vào dinh Tổng thống Bolivia. Tổng công tố Bolivia cho biết ông Zuniga và những người lính tham gia vào cuộc đảo chính quân sự sẽ bị điều tra. Tổng thống Bolivia Luis Arce đã bổ nhiệm ông Sanchez Velasquez làm tư lệnh mới của quân đội trong khi tước quyền chỉ huy quân sự của tướng Juan José Zuniga. Phát biểu trong lễ bổ nhiệm tân Tổng tư lệnh lực lượng quân đội, Tổng thống Bolivia kêu gọi người dân, các tổ chức xã hội Bolivia phản đối và chống lại âm mưu đảo chính, bảo vệ nền dân chủ và khẳng định không cho phép lực lượng đảo chính cướp đi sinh mạng của người dân. Phát biểu tại một cuộc họp ở Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ kế hoạch mở rộng chiến tranh sang Liban của Israel. Ông Erdogan cũng cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đã lên kế hoạch phát động chiến tranh trên toàn khu vực. Điều này sẽ dẫn đến những thảm họa lớn. Đáp lại bài phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Israel đã bác bỏ bằng một thông điệp trên mạng xã hội. Ông cáo buộc Tổng thống Erdogan cố gắng tước bỏ quyền tự vệ của Israel trước các cuộc tấn công vũ trang của Hezbollah ở Lebanon. Chính quyền thành phố Medellin của Colombia cho biết vào ngày 26 tháng 6, một vụ tai nạn cáp treo đã xảy ra trong hệ thống giao thông công cộng của thành phố, khiến một người thiệt mạng và 20 người bị thương. Theo thông tin từ chính quyền thành phố Medellin và công ty tàu điện ngầm, một toa của tuyến ca xe buýt cáp treo của thành phố đã dừng chạy trước khi vào ga. Các nhân viên từ sở cứu hỏa, y tế đã đến hiện trường để cứu hộ và sơ tán khoảng 200 hành khách bị mắc kẹt trong các toa xe khác. Giám đốc công ty tàu điện ngầm Medellin khẳng định đây là lần đầu tiên một vụ tai nạn như vậy xảy ra kể từ khi hệ thống xe buýt cáp treo được đưa vào sử dụng vào năm 2004 và nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được điều tra làm rõ. Ngày 26 tháng 6, một đoàn tàu chở khách của Nga bật chật bánh ở Komi, miền Bắc nước này khiến gần 70 người bị thương. Công ty đường sắt Nga cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26 theo giờ Moscow. Một chuyến tàu chở khách từ Vorkuta đến Novorossiysk đã bị chật bánh khi đến khu vực Komi làm 9 toa tàu bị lật nhào. Theo thông tin sơ bộ cho thấy nguyên nhân tàu chật bánh là do nền đường sắt bị mưa lớn cuốn trôi. Vụ tai nạn khiến gần 70 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp đã cử nhân viên đến hiện trường vụ tai nạn để thực hiện các hoạt động cứu hộ. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đã bị tạm dừng hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là yêu cầu cấp bách có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là nội dung cơ bản quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, thanh niên Yên Bái luôn là lực lượng xung kích tình nguyện, đi đầu trên mọi mặt trận, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến vai trò của thanh niên trong cách mạng, xác nhận thanh niên là nguồn lực quan trọng cho tương lai của đất nước. Tuy nhiên, với khả năng tiếp cận với cái mới, thanh niên cũng là đối tượng dễ bị kích động, lôi kéo, mua chuộc để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình và phá hoại cách mạng. Do đó, tăng cường phòng chống diễn biến hòa bình trong thanh niên trở thành một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng đối với tổ chức đoàn, nhất là ở các huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh. Với trên 2.870 đoàn viên, trong đó có tới 95% đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, huyện đoàn Trạm Tấu đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến đoàn viên thanh niên. Trên quan điểm, thanh niên phải là lực lượng hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch. Nhờ đó, nhận thức của đoàn viên thanh niên đã được nâng lên rõ rệt. Anh Lò Văn Tuất, bí thư huyện đoàn Trạm Tấu cho biết.
Trên mặt trận không gian mạng, đoàn thanh niên huyện Trạm Tấu đã thành lập và duy trì có hiệu quả trang fanpage, trang Zalo, Facebook để thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin, các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên thanh niên. Nắm bắt sơ bộ đến thời điểm này, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Trạm Tấu không có những biểu hiện like và chia sẻ, hưởng ứng, đồng tình, cổ vũ cho tư tưởng và hành vi lệch lạc trên các trang mạng xã hội.
Với muôn vàn những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo trên không gian mạng, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, hiểu biết hạn chế của người dân vùng cao để thông tin sai lệch, giả mạo để đánh lừa người đọc và khai thác tính lan tỏa, tương tác trên mạng xã hội để phổ biến thông tin độc hại. Trước thực trạng đó, huyện đoàn Trạm Tấu đã quán triệt tới tất cả các cơ sở đoàn, không like, share các thông tin xấu độc, không chính thống trên mạng xã hội, lồng ghép việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Đặc biệt là phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các thông tin tích cực qua các trang mạng xã hội, các trang fanpage như huyện đoàn Trạm Tấu, tuổi trẻ Trạm Tấu hay các nhóm Zalo để nắm bắt tình hình thanh niên, đồng thời thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Internet và mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Không loại trừ những hành vi bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mà thanh thiếu niên là đối tượng sử dụng Internet, mạng xã hội nhiều nhất và cũng là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nếu không được định hướng đúng đắn. Trên thực tế, thời gian qua, rất nhiều thanh niên ở các địa bàn vùng cao của tỉnh đã trở thành những con mồi mà các đối tượng thù địch nhắm tới. Và cũng không ít thanh niên bị lôi kéo, dụ dỗ, đi theo và tuyên truyền các tôn giáo bất hợp pháp, đạo lạ, gây hoang mang dư luận xã hội. Ông Hờ A Chư, Tổ trưởng Tổ tự quản về an ninh trật tự, thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Được đảng thì nhà nước quan tâm thì đây là tạo điều kiện là xây dựng cái mô hình tự quản về an ninh trật tự về công giáo. Đây là một cái mô hình thì rất là quan bà con với lại nhân dân cũng rất là quan tâm để giúp cho bà con hiểu biết những cái đạo mà chưa được nhà nước công nhận. Đây là một cái mô hình theo bản thân tôi, đây là một cái mô hình là đáng để ghi nhận và cho bà con hiểu biết. Và đối với những cái để tuyên truyền, vận động bà con không đi theo những cái đạo mà trái pháp luật, mà thứ hai là về tuyên truyền bà con để chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để không đi theo các cái đạo lạ mà chưa được Nhà nước công nhận.
Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, các cấp bộ đoàn đã phát huy vai trò xung kích sáng tạo, vừa tuyên truyền, vận động trực tiếp, vừa sử dụng công nghệ số. Trong đó có việc tuyên truyền sử dụng app Thanh niên Việt Nam, tham gia cuộc thi trực tuyến về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ, tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên có đam mê nghiên cứu lý luận. Những hoạt động này đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, từ đó giúp đoàn viên thanh niên tăng cường sức đề kháng trước thông tin tiêu cực và âm mưu của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn vùng cao của tỉnh cũng luôn tích cực tham gia cuộc vận động, các phong trào thi đua do đoàn cấp trên phát động, như mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Những hoạt động này tạo ra hàng nghìn thông tin tích cực được lan tỏa trên mạng xã hội mỗi ngày. Chị Lý Thị Mỉ ở bản Báo Khắt, xã Nậm Khắt chia sẻ. Xã Nậm Khắt được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, và nhất là có sự đồng lòng đoàn kết của người dân chúng tôi. Để nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết là nâng cao nhận thức cho thanh niên phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình và những hậu quả của nó. Các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã kiên trì quan điểm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Xây dựng ý thức, thói quen sử dụng trang cá nhân để tuyên truyền và cung cấp thông tin, đăng tải, chia sẻ những tin tốt, câu chuyện đẹp, để từ đó hạn chế thông tin xấu, tiêu cực, tin giả trên không gian mạng. Qua các thông tin được đăng tải, rất nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu học và làm theo Bác, tích cực phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được lan tỏa rộng khắp, tạo hình ảnh đẹp về một thế hệ thanh niên Yên Bái, năng động, sáng tạo, hội nhập. Tiêu biểu phải kể đến những tấm gương thanh niên tiên phong đi đầu như chàng trai trẻ Lục Vân Anh ở huyện Lục Yên, thanh niên người Mông Giàng A Dê ở xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, hay tấm gương Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi ở bản Háng Sung, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải. Anh Khang A Chua, chủ homestay ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, chia sẻ về những nỗ lực của mình trong phát triển kinh tế để vươn lên xóa đói giảm nghèo như sau.
Bản thân em là người dân tộc Hơ Mông ở Mù Cang Chải. Em cảm thấy được là Mù Cang Chải có một tiềm năng phát triển du lịch rất là tốt, kể cả hiện tại và trong tương lai sắp tới. Thế thì em mới có quyết định bảo là mình mở cái homestay, vừa là để đón khách cho du khách đến tham quan, để có chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi là để vui chơi. Đấy cũng là để góp phần gọi là tạo một chút thu nhập cho phụ giúp gia đình, bố mẹ để trang trải cuộc sống ạ.
Bên cạnh đó, để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thì các cán bộ, đoàn, hội, đội cũng chính là những người tiên phong trong việc phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên môi trường mạng và đấu tranh phản bác trực diện luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm nâng cao nhận thức và khả năng tự phòng vệ của thanh thiếu nhi trước các thông tin có hại. Công tác tuyên truyền cũng được các cơ sở đoàn thường xuyên đổi mới, đi sâu, đi sát cơ sở và phù hợp với từng địa bàn dân cư. Đồng chí Nguyễn Anh Tiến, trưởng ban tuyên giáo huyện Văn Yên khẳng định.
Chỉ đạo các địa phương đơn vị, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng kênh truyền thông, kết hợp giữa truyền thông truyền thống và truyền thông hiện đại, giữa truyền thông chính thống và phi chính thống. Các hoạt động tuyên truyền trên sách báo, tạp chí tiếp tục được đẩy mạnh. Đài truyền thanh truyền hình của huyện và các địa phương đã tiếp sóng và phát các cái chương trình chính luận có cái nội dung liên quan trực tiếp đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Ngoài ra thì Ban chỉ đạo 35 huyện Văn Yên cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội. Thì đến nay nhiều địa phương, cơ sở trên địa bàn huyện đã sử dụng các kênh truyền thông hiện đại với nhiều hình thức đa dạng như trang thông tin điện tử, các website, các fanpage, Facebook, YouTube và Zalo để đăng tải thông tin tích cực, phản bác những cái thông tin xấu độc, đăng tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Các trang fanpage như trang fanpage Hương Quế Văn Yên của Ban chỉ đạo 35 cũng đã thường xuyên đăng tải chia sẻ những thông tin về kết quả thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, thông tin vạch trần các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, do đó bên cạnh việc tạo dựng hành lang pháp lý thì cần có giải pháp căn cơ lâu dài để tạo sức đề kháng cho thanh thiếu niên chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên không gian mạng. Các cấp bộ đoàn cũng sẽ hình thành hệ thống kết nối có tính tương tác cao, an toàn bảo mật giữa bộ phận nòng cốt cấp tỉnh với cấp huyện và cấp cơ sở, cùng tham gia lan tỏa, chia sẻ các thông điệp, nội dung tuyên truyền qua kênh chỉ đạo, sinh hoạt, hội họp của hệ thống các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Từ đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Đây cũng chính là những giải pháp hữu hiệu góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng tránh âm mưu, diễn biến hòa bình, chung tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.